cố giữ giữ cho thế mấy rồi nó cũng hoại. Có người nào giữ mà nó không hoại không? Hồi xưa có mấy ông tiên đó nói có thuốc trường sanh đó, uống để cho khỏi chết. Nhưng mà rốt cuộc rồi có ông tiên nào còn tới bây giờ không? Cũng đi mất hết trơn. Như vậy thì mới biết rằng không ai tránh khỏi cái chết. Thì chúng ta nếu sợ chết là phải sợ cái nghiệp ác. Vì ai cũng chết mà mang cái nghiệp ác là khổ. Cho nên cái đáng sợ là sợ nghiệp ác. Còn cái nghiệp thiện là cái tốt, cái lành. Nếu có nó thì đi đâu cũng vui. Thì biết rằng chết là cái không tránh khỏi. Bây giờ sanh ở đây, có mặt ở đây, mình làm tất cả điều lành, rồi có nhắm mắt đi qua chỗ khác mình cũng vui luôn, phải không? Như vậy thì không có gì phải sợ. Còn bây giờ làm ác cho nhiều rồi sợ chết, phải sợ khỏi không? Không khỏi thì mà nhắm mắt rồi thì cái khổ nó cũng phải tới. Cho nên cái người biết tu là người lo xa, nghĩ kỹ, biết rằng cái thân này không ai giữ được, một thời gian rồi phải hoại. Như vậy thì làm sao trước khi nó hoại, nó hoại nó có mất không? Lâu nay người ta cứ nghĩ chết hoặc là còn hoặc là hết. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ kỹ coi, chết còn hay là hết? Sao biết còn? Ở đây quý vị xét coi, thân mình là đất, nước, gió, lửa. Khi mình tắt thở thì bốn thứ đó nó còn hay nó mất? Thì thở tức là gió, mình thở khì ra mình trả, không ngưỡng lại cái thì chết. Thì như vậy thì trả ra tức nó còn nguyên mà thứ không, chứ nó không có hết rồi đâu. Rồi lần lần cái hơi ấm nó tan ra, thì lửa, lửa trả về hư không. Rồi đất nó thẳng nó nát thành bụi, rồi nước nó thẳng nó rỉ nó chảy ra mấy cái mạch. Thì nó chỉ là mất cái giả tướng chứ không phải mất tứ đại, phải không? Tứ đại vẫn còn lưu chuyển nha. Mà hãy lưu chuyển đi đâu? Có nhiều người cứ đặt câu hỏi không biết mình chết rồi đi đâu. Thì trong nhà Phật nó tùy duyên, cái duyên mình thế nào thì mình tới chỗ đó. Bây giờ tôi ví dụ như hiện tại đây, quý vị thấy những người mà nấu cơm hay là nấu nước thì nấu nước, chúng ta lấy nước đổ trong một cái nồi, bắt lửa bắt lên bếp rồi đốt cháy nấu nó. Nếu nấu nó mà mình không đậy thì nước chừng vài ba tiếng đồng hồ nó còn không? Không còn. Nói hỏi nó đi đâu, trả lời sao? Nước nó hết ở trong nồi chứ không phải nó hết ở trong bầu không khí, phải không? Đó. Như vậy thì nước nó ở trong nồi, nếu mình nấu mãi nó bốc hơi thì nó khô, nó khô thì nó vào trong không khí. Còn nếu nước cũng nước mà mình đem đổ trong mấy cái hộp nước đá để trong cái máy nước đá thì nó là sao? Rồi nó đi đâu? Nó thành khối cứng. À, còn nếu nước mà nó ở cái độ trung bình của nó hoài thì nước vẫn là nước. Như vậy thì chúng ta lấy cái nước để thí dụ, tùy duyên, duyên nóng thì nó biến chuyển theo nóng, duyên lạnh thì biến chuyển theo lạnh, duyên trung bình thì nó ở cái mực trung bình. Bởi vậy trong nhà Phật mới dạy chúng ta tu, ai tu năm giới đủ tư cách là một con người, là trung bình, chết trở lại làm người, bảo đảm. Đó. Còn ai tu được thập thiện là phước đức hơn con người, thì chết sanh thì cõi trời, giống như nước nóng nó bốc hơi. Còn ai mà làm 10 điều ác chết đọa địa ngục, giống như nước, nước mà để vô trong cái tủ lạnh nữa thì nó thành khối. Đó. Như vậy thì tùy duyên mà nó chuyển biến, chứ không nói hết. Nó hết không? Nếu mà nước ở ngoài nó bốc thành hơi, hoặc là nó trở thành ra theo lằn mạch, còn mình mua một tách nước đá mình uống thì sao? Nó hết không? Nó cũng không hết luôn, phải không? Mượn nó rồi cũng trả chứ có mất cái đâu. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả pháp trên thế gian không mất, không có cái gì mất hẳn hết. Nó chuyển biến tùy duyên, theo duyên mà đổi dời, thay hình đổi dạng, chứ không có cố định. Mà phần vật chất của chúng ta chết không phải mất, thì cái phần tinh thần nó mất được không? Tinh thần nó không có hình dáng mà làm sao mất? Cho nên biết chết không phải mất, không phải mất tức là còn. Mà còn thì quý vị muốn còn xấu hay còn tốt? Muốn còn sao? Có ai muốn mình sanh ra cái mình đang thùi đang thủi, rồi mình nói cái gì cũng không ra cái gì, mình run rẩy, mình đủ thứ xấu hết, quý vị chịu vậy không? Không chịu thì phải ráng tu, làm những điều phước, điều lành. Bởi vậy Phật dạy quá rõ, giữ giới không sắp sanh thì đời sau sanh ra được tuổi thọ dài, giữ giới không trộm cướp thì đời sau sanh ra có của, làm có của không bị mất, giữ giới không tà dâm thì đời sau sanh ra cái sinh lịch đẹp đẽ, giữ giới không nói dối đời sau sinh ra nói năng lưu loát, nói ai cũng muốn nghe, giữ giới không tà dâm, không uống rượu, hút lá phiện, thì ke ma túy đời sau sanh ra trí tuệ thông minh. Đó. Như vậy mình chuẩn bị cho mình một con người đẹp đẽ mai sau, lỡ thân mình có chết mình có tiếc không? Mình đủ điều kiện để có một thân đẹp hơn, dù sao thân này chắc cũng chưa hoàn bị bằng cái thân mà mình tu đủ năm giới đó, phải không? Vì vậy mà biết tu rồi không có sợ chết, biết rằng bỏ cái xấu rồi sẽ được cái tốt hơn, như vậy thì có gì mà sợ? Chỉ vì chúng ta không biết tu, không biết ngày mai mình ra sao, cho nên mọi điều đều kinh hoảng sợ sệt đó. Như vậy thì ở đây tôi lặp lại cho quý vị nhớ, cái tu mà cái quan trọng nhất á là chỉ và quán. Chỉ là dừng hết tất cả cái kết cột trói từ duyên bên ngoài hoặc duyên ở trong. Quán là đã phá cái lầm mê của mình, thấy thân là quyển quá không thật đó, thì đó là cái cửa, cái phương tiện đầu để cho chúng ta vào đạo đó. Chỉ là phương pháp hay nuôi lớn nuôi lớn tâm thức. Quán là diệu thuật dẫn khởi thành giải. Chỉ là cái phương tiện, chỉ là dình á, tâm mà nó dình định là nuôi lớn tâm thức, làm cho tâm thức mình mạnh sáng ra. Quán là diệu thuật dẫn khởi thành giải, quán chiếu đúng sự thật thì làm cho cái trí mình nó sáng. Trí mình sáng, mình hiểu biết đúng như thật. Chỉ là thắng nhân của thiền định, quán là chỗ nương tựa của trí huệ. Như vậy chỉ là dừng á, là cái gốc của thiền định, mà quán là cái gốc của trí tuệ. Ấy là cái pháp tự lợi, lợi tha đầy đủ. Mình tu chỉ, tu quán, tức là tu thiền định, đó là tự lợi, lợi tha đầy đủ. Tại sao? Bởi vì mình tu chỉ thì dừng hết các cái cố chấp, rồi tu quán là mình phá hết những cái mê lầm. Như vậy thì mình mới có thể lợi mình, lợi người được. Cho nên kinh Pháp Hoa chép, Phật ở trong Đại Thừa như pháp mình đã chứng, sức định, huệ, trang nghiêm, lấy đó độ chúng sanh. Đây dẫn kinh Pháp Hoa làm chứng. nghe ngài nói rằng ở trong cái pháp đại thừa của mình, ngài chứng được có cái sức thiền định, cái sức trí huệ, lấy đó mà độ chúng sanh. Vì vậy mà nói chỉ quán là hai cái phương tiện đưa chúng ta tới cái đầy đủ công đức tự lợi lợi tha. Phải biết hai pháp này như xe hai bánh, như chim hai cánh. Nếu tu một tu tập trên lệch liền rơi vào tà đảo. Như vậy mình tu riêng chỉ không cũng được, tu quán không cũng không được. Nó làm riêng thì nó là tà, là điên đảo. Bởi vì có nhiều người tu thiền là đốt một cây hương để nhìn hoài cái hương, được tâm định lại trụ chỗ cây hương, thì gọi đó là tu gì quý vị biết không? Đó là tu chỉ. Như vậy chỉ không nó chưa đủ, mà phải có quán. Vì định với huệ nó phải song hành, chứ còn chỉ không không được. Còn nếu mà mình cứ quán riết rồi trí tuệ mình nó sao động thì đó cũng không được. Cho nên phải có định với huệ, hai cái nó tương ưng nhau. Kinh chép: nếu thiên tu thiền định phước đức không học trí huệ gọi là ngu, thiên học trí huệ không tu thiền định phước đức gọi đó là cuồng. Nếu mà ai tu chỉ thiền định không mà không có trí thì đó là ngu. Còn nếu có trí, trí huệ quán chiếu mà không có thiền định thì gọi là cuồng, trí cuồng, nó không tốt. Cho nên hai cái nó phải theo nhau. Lỗi cuồng ngu tuy có chút ít khác, nhưng về tà kiến luân chuyển đâu có sai biệt. Nếu tu không đồng đều, tức là hành không trọn vẹn, thì làm sao chống lên cực quả? Kinh lại chép: người thanh văn vì định lực nhiều, không thấy Phật tánh, hàng thập trụ Bồ Tát trí tuệ lực nhiều, tuy thấy Phật tánh mà không rõ ràng. Chư Phật Như Lai định huệ lực đồng nên thấy Phật tánh rõ ràng. Đó thì ở đây mới nói rõ rằng người thanh văn hơi nghiêng về định, còn Bồ Tát thì hơi nghiêng về huệ. Đầy đủ nhất là Phật, Phật có định huệ hai cái song bằng, cho nên Phật mới là đầy đủ. Bởi vậy cho nên pháp tu thiền chúng ta phải khéo tu, tu làm sao cho cả định cả huệ hai cái đều đầy đủ nơi mình thì mới gọi là tu thiền, chứ còn nếu được một bên là không đủ. Nếu biết như thế, pháp môn chỉ quán thật chẳng phải tầm thường. Muốn tiếp dẫn những kẻ sơ cơ phá mê mờ mà tiến đạo, phải lương chỉ quán hướng dẫn. Nhưng nói thì dễ mà thực hành rất khó, nên không thiết bàn nhiều về lý cao sâu. Nay lược trình bày 10 ý để chỉ lối cho kẻ sơ tâm hành đạo biết hướng tiến lên nấc thang chánh đạo, đi vào ngôi nhà niết bàn. Hành giả nên tự thẹn, thực hành khó được, chớ chê văn này thiển cạnh. Nếu ý nghĩ lời nói hợp nhau, chỉ trong chớp mắt trí đức đoạn đức khó lường, thân giải khôn xiết. Nếu mà người nào nghe hiểu được cái đường lối tu này cho đúng thì người đó có đầy đủ trí đức và đoạn đức. Ở đây dùng những cái từ nó hơi khó hiểu một chút. Thế nào là trí đức, thế nào là đoạn đức? Ở đây nói rằng chỉ trong chớp mắt trí đức và đoạn đức khó lường. Chữ trí đức là do cái trí mình xét thấy đúng như thật, cho nên mọi cái hành động, mọi việc làm đều đầy đủ cái chân thật và đầy đủ cái từ bi, cho nên gọi là trí đức. Đoạn đức, đoạn đức là chúng ta tu, như lâu nay chúng ta nặng và bệnh tham, ví dụ như tham ăn. Bây giờ mình biết tu là sao? Mình dẹp bỏ cái tham ăn đi đó, thì đó là đoạn đức. Lâu nay chúng ta hay cái bệnh nói lép xép nhiều thì giờ biết tu là sao? À, nói điềm đạm lại, bình tĩnh lại, không có lép xép nữa, đó là đoạn đó. À, hay là chúng ta lâu nay hay mắc phải cái bệnh thấy cái gì đẹp cũng thích cũng ưa, bây giờ biết tu là sao? À, thôi dứt cái tâm ưa thích đồ đẹp đó đi, thì đó gọi là đoạn đức đó. Nhờ đoạn dứt mà mình được có đầy đủ đức hạnh đó, cho nên gọi là đoạn đức. Bởi vậy cho nên chúng ta tu thiền thì cái trí đức và đoạn đức nó có thể mau phát hiện và mau thành tựu. Thành giải không xiết, tức là cái hiểu thấu đáo không thể kể hết được. Nếu chỉ chấp xuông trên văn ngôn, khẩu ý trái nhau, ngày tháng qua mắt, biết nương đâu mà được đạo. Như kẻ nghèo đếm của báo cho người, rốt cuộc nơi mình nào có ích gì đó. Nếu mình chỉ chấp danh ngôn, nói không mà không có làm, không thực hành, thì giống như đếm của báo cho người, nơi mình có ích lợi gì? Mười ý, một là cụ duyên, hai là trách dục, ba là xả cái, bốn là điều hòa, năm là phương tiện, sáu là chánh tu, bảy là thiện pháp, tám là tri ma, chín là trị bệnh, mười là chứng quả. Đó, đây có mười điều. Trình bày mười ý này để rõ lối tu chỉ quán. Đây là điều kiện cần thiết cho kẻ mới học tọa thiền. Nếu người khéo hỏi ý tu tập, khả dĩ an tâm vượt các chướng nạn, được định sanh huệ và chứng vô lậu thánh quả. Đó là cái phần bữa nay tôi nói rõ rồi, thì tôi xin nhắc lại một chút nữa cho tất cả quý vị hiểu. Chúng ta tu học thì phải có cái căn bản, mà cái căn bản là phải có sách vở, có đường lối, chứ không có thể nào mình nói khơi khơi rồi muốn làm gì làm. Mà khi mình làm sai, làm trật, rồi sanh ra những bệnh tật, rồi đổ thừa tại tu thiền, thì đó là quan cho Phật Pháp. Cho nên chúng tôi mong rằng tất cả quý vị nghe cho kỹ, học cho rõ, rồi thì chúng ta ứng dụng tu. Cái lối tu này, ở đây là tôi mới nói phần lý ban đầu, nhưng mà tới cái phần ứng dụng thực á, thì chắc rằng quý vị phải thấy rõ cái thực hành như thế nào, cách ngồi tu làm sao, vân vân. Thì cái đó từ từ tới rồi tôi sẽ đi từng chi tiết một. Rồi hôm nay là bữa đầu của cái thiền căn bản này, tôi giảng bao nhiêu, rồi tháng sau rồi tôi sẽ giảng tiếp nữa và hướng dẫn quý vị tu từ từ có kết quả, không có phải hấp tấp mà cũng không có phải tưởng tượng. Như vậy thì kỳ sau chúng tôi giảng tại đây vào chiều thứ bảy ngày 28 tháng 11 dương lịch, nhằm mùng 10 tháng 10 âm lịch, đó là tháng sau. Thôi như vậy tới đây hết giờ, tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh để trọn thành Phật đạo. Mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời tất cả ngồi. Thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi giảng tiếp cuốn Thiền Căn Bản. Đây là phần chánh tông. Trước khi nói phần chánh tông này, tôi nói rõ thêm cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu. Người tu thiền muốn được kết quả tốt, có những điều kiện thiết yếu chúng ta phải thực hành trước. Thực hành được những điều kiện đó rồi thì sự tu hành mới được kết quả. Nếu chúng ta không thực hành những điều này mà muốn tu được kết quả thì không thể được. Cho nên khi nói tới tu thiền thì phải có những điều kiện mà tất cả quý vị phải nghe kỹ, ứng dụng thì cái đường lối tu bảo đảm chúng ta sẽ tiến được. Và nếu những điều kiện này chúng ta bỏ qua, không nỗ lực ứng dụng tu thì trên con đường tu thiền khó mà có kết quả. Vì vậy cho nên đây là những điều kiện trước hay là tiên quyết để chúng ta biết rõ ứng dụng tu. Cho nên phần này gọi là phần chánh tâm, tức là phần căn bản của quyển sách. Tôi đọc từ phần để giải thích cho quý vị thấy. Phần chánh tâm, một là cụ duyên. Cụ duyên tức là phải đầy đủ các duyên thì sự tu nó mới được. Phàm người phát tâm thực hành muốn tu chỉ quán, chỉ quán tức là thiền định, cần phải đủ năm duyên. Một là giới thanh tịnh, hai là ăn mặc đầy đủ, ba là yên ở chỗ vắng, bốn là dứt sự ràng buộc, năm là gần gũi thiện hữu tri thức. Đó là năm cái duyên. Trong năm duyên ở dưới đây sẽ giải thích kỹ. Thứ nhất, giữ giới thanh tịnh. Như trong kinh dạy, nương giới luật được sanh các thứ thiền định và trí huệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ giới thanh tịnh. Nhưng người giữ giới chia làm ba hạng. Một, người khi chưa làm đệ tử Phật không tạo tội ngũ nghịch, sao gặp thầy lành dạy thọ tam quy ngũ giới làm đệ tử Phật, hoặc được xuất gia thọ mười giới làm sa di, kế thọ phụ túc giới làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Từ khi thọ giới về sau giữ gìn thanh tịnh, không có hủy phạm, ấy gọi là trì giới bậc thượng. Người ấy tu hành chỉ quán, tức là tu thiền, ắt chứng được Phật pháp. Ví như cái áo trắng dễ nhuộm màu. Như vậy trong phần giữ giới thanh tịnh, cái phần thứ nhất này là để cho những người vào đạo được thọ giới tùy theo, thấp thì sa di, cao là tỳ kheo, tăng cũng như ni. Mà giữ được thanh tịnh hoàn toàn thì người đó ví dụ như chiếc áo trắng mà muốn nhuộm vàng, nhuộm xanh, nhuộm đỏ gì cũng được hết, rất là dễ dàng, không có trở ngại. Đó là cái hạng người thứ nhất, người bậc thượng. Bây giờ tới hạng người thứ hai. Nếu người thọ giới rồi, tuy không phạm giới trọng, phần nhiều phạm các giới khinh, vì tu thiền định nên theo đúng pháp sám hối, Người ấy cũng gọi là trì giới thanh tịnh, pháp sanh trí tuệ. Ví như cái áo đã dơ, nay đem giặt sạch, nhuộm cũng có thể được. Như vậy, tới cái phần thứ hai là cái hạng người đã thọ giới, rồi gìn giữ được giới trọng mà chưa có gìn giữ được giới kinh. Như vậy thì muốn tu thiền định cho có kết quả thì nên phải sám hối đúng pháp. Nếu sám hối được thanh tịnh thì sẽ sanh trí tuệ. Ví dụ như cái áo nó đã dơ phần nào, bây giờ đem giặt sạch thì nhuộm nó cũng được chứ không sao. Thì như vậy cái người thứ nhất quý vị thấy hơi khó, thấy không? Cái người thứ hai này hơi dễ hơn một chút. Tôi nói ví dụ người xuất gia ở cái hàng sa di thì trong 10 giới có thể nói giới nào là kinh? Thí dụ như cái giới ăn phi thời đó, thì giới đó là kinh, cho nên là chúng ta có thể phạm nhưng mà sám hối thì hết. Còn người cư sĩ tại gia thọ 5 giới thì giới nào kinh? Chắc rằng giới nói dối thì giới uống rượu đó hơi kinh một chút, cho nên phạm rồi thì sám hối cũng tu được chứ không sao. Như vậy thì xuất gia tại gia sau khi phạm giới kinh chúng ta có thể sám hối tu thiền vẫn kết quả, chứ không phải nó lỡ phạm mà không tu được. Có nhiều người hay cố chấp như vậy, nó tôi giữ giới không được nên không tu, đó là cái chấp sai lầm. Chúng ta giữ còn khuyết còn thiếu mà khéo sám hối thì vẫn tu được. Đây cho nên ví dụ cái áo nó có dơ phần nào nhưng mà mình giặt sạch rồi chừng đó mình nhuộm màu cũng được chứ không sao. Đó là cái phần hạng người thứ hai. Đến hạng người thứ ba, hoặc người thọ giới rồi không kiên tâm gìn giữ các giới kinh giới trọng, phần nhiều đều phạm. Nó y theo giáo lý tiểu thừa thì phạm tứ trọng không thể sám hối. Nó y theo giáo lý đại thừa thì có thể trừ diệt được. Cho nên kinh giác trong Phật pháp có hai hạng người mạnh mẽ: một, người không làm ác; hai, người làm rồi biết sám hối. Người muốn sám hối đủ 10 pháp trợ lực mới thành tựu. Đây 10 pháp: một là tin chắc nhân quả, hai là sanh tâm kinh sợ, ba là khởi lòng hổ thẹn, bốn là cầu phương pháp diệt tội như trong kinh Đại thừa dạy các phương pháp thực hành phải đúng như vậy mà tu tập, năm là phát lồ các tội trước, sáu là đoạn tâm tương tục, bảy là khởi tâm hộ trì Phật pháp, tám là đại thệ nguyện độ thoát chúng sinh, chín là thường tưởng nhớ 10 phương chư Phật, 10 quán tội tánh vốn không sanh. Như vậy ở đây là trường hợp thứ ba, người tu xuất gia cũng như tại gia trong những giới mình lãnh thọ đều phạm hết, trọng phạm kinh phạm phạm hết. Nhưng mà lỡ phạm rồi bây giờ muốn tu thiền phải làm sao? Thì đây có nói rằng nếu trong giáo lý tiểu thừa thì không cho sám hối nếu phạm tội nặng. Ví dụ như cư sĩ tại gia mà phạm tội sát sanh, trộm cướp vân vân thì cái đó là tội nặng, tội đó thì lý đáng không được sám hối. Còn ở trong giới của người xuất gia thì phạm những tội sát đạo dâm đó thì cũng như vậy, nhưng mà Ở đây nó cũng có thể sám hối theo cái tinh thần Đại Thừa, cũng sám hối được,